các thương cảng lớn ở Nam Bộ. Trong quá trình phát triển của vùng đất Nam Bộ, nền kinh tế hàng hóa đã trở thành nét đặc sắc và góp phần làm cho sức mạnh của chính quyền các chúa Nguyễn được tăng cường. Chẳng bao lâu sau khi chúa Nguyễn xác lập chủ quyền trên vùng đất mới này, Nam Bộ đã hình thành nên các trung tâm kinh tế thương mại sầm uất và gắn với nó là sự ra đời, phát triển của các thương cảng như Cù Lao Phố, Bến Nghé, Hà Tiên, Mỹ Tho, Bãi Sầu. Chính các cảng thị này đã góp phần đáng kể cho sự giao lưu kinh tế giữa Nam Bộ với các vùng miền cũng như giao thương quốc tế, góp phần đưa Nam Bộ nói riêng, Đằng Trong nói chung tham gia vào luồng thương mại quốc tế trong hai thế kỷ 17-18. 1. Cảng thị Cù Lao Phố. Cảng thị Cù Lao Phố còn gọi là Nông Nai Đại Phố, xuất hiện như một cảng sông sâu trong nội địa, cách biển khoảng 100 km, nằm trên sông Đồng Nai. Nơi đây có nhiều cù lao lớn từ xưa đã có người sinh sống, trong đó Cù Lao Phố nổi trội hơn cả, gắn liền với thời kỳ phát triển huy hoàng của cảng thị bậc nhất ở vùng Nam Á vào thế kỷ 18. Cảng thị Cù Lao Phố có được vị trí tối ưu là trung tâm tụ hội mang tính chất chợ đầu mối của khu vực, được khai phá sớm, dồi dào nông lâm sản. Từ thế kỷ 17 trở đi, người Việt đến đây khai khẩn đất quan, lập nên ba xóm, xóm Chợ Chiếu, về sau gọi là xã Hưng Phú, xóm Rạch Lò Gốm, về sau gọi là thôn Hòa Dưới, xóm Chùa, Chùa Phước Lợi, về sau gọi là thôn Bình Sự. Năm 1679, nhóm binh sĩ người Hoa lánh nạn do Trần Thượng Xuyên cầm đầu được chúa Nguyễn cho đến định cư khai quan lập ấp ở gần xứ Chợ Chiếu, gọi là Nông Nại. Một trong số họ vốn thạo nghề buôn, chú trọng đến thương mại và với sự khéo léo sẵn có, dần dần dựng bến đò có tàu bè qua lại đông đúc, phố xá hình thành, gọi là Nông Nại Đại Phố. Đây là tên gọi của người Hoa, còn người Việt gọi là xứ Cù Lao Phố sau khi phủ gia đình ra đời. Trong bài Cù Lao Phố, cảng biển đầu tiên ở Nam Bộ, Sơn Nam viết, Nông Nại Đại Phố tức chợ lớn của xứ Đồng Nai, Đồng Nai theo âm tiếng Quảng Đông viết chữ Nông Nại. Chú thích, Sơn Nam 2001, Cù Lao Phố, cảng biển đầu tiên ở Nam Bộ. Trong Nam Bộ xưa và nay, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Xưa và Nay, trang 117. Đọc tiếp. Ở Nam Bộ, ngoài Hà Tiên, thì nơi phát triển đầu tiên của người Minh Hương là xứ Đồng Nai, gồm Cù Lao Phố, Biên Hòa, Bến Nghé, Chợ Lớn. Nông Nại Đại Phố, tức là chợ lớn của xứ Đồng Nai, Đồng Nai phát âm theo tiếng Quảng Đông là Nông Nại. Với nghiên cứu lịch sử, văn hóa ở Việt Nam, không ai không biết đến Cù Lao Phố hay Nông Nại Đại Phố với tư cách là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Nam Bộ vào thế kỷ 17-18. Một thương cảng nổi tiếng gắn với hoạt động thương mại của người Hoa. Song có quá ít sử liệu viết về cảng thị độc đáo này. Chỉ có gia đình Thành Thông Chí có thể xem là tài liệu đáng tin cậy viết về trung tâm thương mại này. Trong một Thành Trì Chí, Trịnh Hoài Đức viết, Nông Nại Đại Phố lúc đầu khai thác, Trần Thượng Xuyên chiêu tập những người buôn bán nước tàu đến kiến thiết phố xá, mái ngói tường vôi, lầu quán cao ngất, dòng sông rực rỡ, ánh nhật huy hoàng, liền nhau tới năm dặm, chia làm ba đường phố, đường lớn lát đá trắng, đường phố ngang lót đá ong, đường phố nhỏ lót đá xanh, toàn thể đường bằng phẳng như đá mài, kẻ buôn tụ tập, thuyền đi biển đi sông đều đến cuốn bồm neo đậu, đầu đuôi thuyền đậu kế nhau. Thật là một chỗ đô hội, các nhà phú thương buôn bán lớn chỉ ở đây là nhiều hơn. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, gia đình Thành Thông Chí, quyển 6, Thành Trì Chí, Lý Việt Dũng dịch, nhà xuất bản tổng hợp Đồng Nai, tờ 28A. Đọc tiếp. Vị trí cụ thể của Nông Nại Đại Phố như Trịnh Hoài Đức mô tả là bắt đầu từ miếu Quan Đế ở phía Bắc. Chú thích: Trịnh Hoài Đức là người Phước Kiến, Trung Hoa. Sách Đại Nam Liệt Truyện cho biết tổ tiên ông sang trấn biên lúc nhà Thanh chiếm Trung Hoa, cha làm quan thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát lúc Cù Lao Phố còn hưng thịnh. Ông nội Trịnh Hoài Đức là một trong những người sáng lập miếu Quan Đế, chùa Ông vào năm 1684, tức là sau khi Trần Thượng Xuyên đến Nông Nại. Cha Trịnh Hoài Đức là một trong những người có công đóng góp vào việc hương khói của miếu. Đọc tiếp. Kéo dài 5 dặm, tức hơn 2 km, Trong Mục Sơn Xuyên Chí, Trịnh Hoài Đức có chép về gành đá trên sông và phương thức mua bán tại đây một cách khá cụ thể. Phía bắc gành đá có vực sâu làm chỗ cho tàu biển các nước đến đậu. Việc buôn bán ở đây được tổ chức khéo léo và có tính chất kinh doanh lớn, thể hiện rõ nét nhất là ở việc giao dịch buôn bán với thuyền buôn nước ngoài. Từ trước thuyền buôn đến đây thả neo xong thì lên bờ thuê phố ở. Đến nhà chủ mua hàng, kê khai toàn bộ hàng hóa có trong thuyền, trình sở thuế. Chủ mua hàng định giá mua tất cả hàng hóa, xấu tốt, không bỏ sót lại thứ gì. Đến ngày trương buồm trở về, gọi là hồi đường. Nếu chủ thuyền muốn mua thứ gì thì cứ kê khai trước. Người chủ dựa theo đơn đặt hàng mua giùm. Hai bên chủ khách đều tiện, thanh toán hóa đơn rõ ràng rồi. Khách cứ đàn hát, vui chơi, đã được nước ngọt sạch sẽ, lại không có lo trùng hà ăn thủng dán thuyền, chỉ đợi tới ngày lui thuyền, chở hàng đầy khoang mà về xứ. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Sơn Xuyên Chí, sách đã dẫn tờ 9A, đọc tiếp. Khi Trần Thượng Xuyên đến Cù Lao Phố, nơi đây đã có người Việt và một ít người dân tộc thiểu số khác sinh sống và thường tới lui trao đổi hàng hóa. Lực lượng đi theo Trần Tướng Công là binh lính và một ít gia nhân. Họ chung tay với người dân bản địa khai khẩn vùng đất mới. Không lâu sau đó, trong các cuộc di dân tiếp theo của người Hoa, có nhiều thương gia có vốn liếng đến lập vựa, lập chợ để buôn bán. Phương thức mua bán ở Cù Lao Phố mang dáng dấp của nền kinh tế xuất nhập khẩu. Tại đây có những kho dự trữ hàng hóa nhập từ bên ngoài vào để phân phối trong nước hoặc chuyển sang thương nhân nước thứ ba. Lại có những kho dự trữ hàng thu gom được từ trong nước để bán ra nước ngoài hoặc các vùng miền trong nước. Tại đây đã hình thành nên một hệ thống chân rết, những người làm dịch vụ trao đổi, tức một tầng lớp thị dân thoát ly sản xuất. Chưa tìm thấy tài liệu nào nói về các loại hàng hóa mua bán ở đây lúc bấy giờ, nhưng có thể phỏng đoán rằng hàng xuất khẩu là những phẩm vật của đất Đồng Nai, Gia Định như gạo, cá khô. Ngoài ra còn có một số phẩm vật đem từ Campuchia sang như các loại thảo dược, ngà voi. Hàng nhập thì bao gồm tơ lụa, vải, dược phẩm, cho đến những mặt hàng xa xỉ phẩm. Trong đó có một số mặt hàng do Trung Quốc sản xuất mà người Hoa ở đây rất thích dùng như gạch ngói, đá xây cột chùa, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc. Nhà văn Sơn Nam cho biết, Cù Lao Phố hưng thịnh đến đỉnh cao của nó vào khoảng vài thập niên giữa thế kỷ 18. Bằng chứng là năm 1747, có đoàn thương khách người Phúc Kiến với người cầm đầu là Lý Văn Quang. Ông tự xưng là Giảng Phố Đại Dương. Chú thích: Giảng Phố tức Giảng Phố Trại, theo Sơn Nam âm lại mấy tiếng Campuchia. Vì viết chữ Đông và chữ Giảng gần giống nhau nên nhiều nơi đọc là Đông Phố. Sơn Nam 2001, Cù Lao Phố, cảng biển đầu tiên ở Nam Bộ. Nam Bộ xưa và nay, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí xưa và nay, trang 119. Đọc tiếp. Cùng với 300 quân mưu toan đảo chính, chiếm lấy dinh trấn biên, tức mưu toan nắm quyền ở khu vực biên hòa rộng lớn. Từ Cù Lao Phố, chúng vượt cầu Giáng bắc qua rạch Cát, cuối cùng âm mưu thất bại. Cù Lao Phố là cảng thị lớn nhất ở vùng Đồng Nai, Gia Định trước 1776, nơi đón nhận thương thuyền nước ngoài đến đây làm ăn, buôn bán, và nó hưng thịnh suốt gần một thế kỷ từ sau khi đoàn quân Trần Thượng Xuyên đặt chân đến và dày công gây dựng. Chú thích: Nguyễn Hữu Cảnh khi vào kinh lược đất Chân Lạp theo lệnh của chúa Nguyễn đã đến Cù Lao Phố ngay lúc Cù Lao với cảng đang hưng thịnh, nhưng trụ sở hành chánh và đồn binh đặt ở Sài Gòn. Nguyễn Hữu Cảnh vào Cù Lao Phố với thủy quân và khi ông mất ở Rạch Gầm, quan tài được đưa về Cù Lao Phố, rồi từ đấy đưa về miền Trung theo đường thủy, chôn ở quê ông là Quảng Bình. Điều đó chứng tỏ Cù Lao Phố lúc ấy là cảng quan trọng, sầm uất, nơi cập bến của tàu bè khi đi và đến Đồng Nai, cửa ngõ của Nam Bộ. Hiện nay ở Cù Lao Phố còn đền thờ và mộ tượng trưng do dân chúng thiết lập để nhớ ơn ông. Đọc tiếp. Đến cuối thế kỷ 18 thì suy thoái dần và nhường chỗ cho một trung tâm kinh tế mới vươn lên, Bến Nghé, Sài Gòn. có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của thương cảng nông nại. Trước hết, do lưu dân chuyển xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiều, biến vùng Mỹ Tho và các vùng phụ cận thành nơi sản xuất lúa gạo, cây trái, thủy sản lớn nhất của miền đất mới Gia Định, Đồng Nai. Thứ đến, Cù Lao Phố lúc này thiếu hàng hóa để đưa ra ngoài vì những mặt hàng xuất khẩu quan trọng như lâm sản, ngàm voi, sừng tê, lộc nhung ngày mỗi cạn kiệt nên sức thu hút giảm dần và cũng không còn là sản phẩm chính cần ở thị trường. Thứ ba là lòng sông Đồng Nai ngày càng cạn dần, tàu bè ra vào khó khăn. Năm 1776 và 1777, để chống lại lực lượng Nguyễn Ánh, quân Tây Sơn tràn vào Gia Định, đánh Cù Lao Phố, dỡ lấy hết nhà cửa, gạch đá của cải trở về Quy Nhơn. Từ đời Gia Long Trung Hưng, tuy người ta có trở về, nhưng trăm phần chưa được một. Chú thích: Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, tập 5, Viện Sử học dịch và chú giải, Nhà xuất bản Thuận Hóa tái bản lần thứ 2, 2006, trang 74. Đọc tiếp. Cảng thị Cù Lao Phố từ đó suy tàn, thương gia Hoa Kiều lần lượt kéo nhau xuống sống ở vùng chợ lớn ngày nay để lập nên chợ Sài Gòn, tham gia vào thị trường lúa gạo mà đồng bằng sông Cửu Long là nguồn cung cấp rất dồi dào. Bởi gạo lúc này đã trở thành thứ hàng hóa chủ đạo của thị trường Nam Bộ, có thể đáp ứng nhu cầu của Phú Xuân và cả đàng ngoài cũng như nước ngoài. Những người sống sót đều chạy xuống vùng Bến Nghé và chợ lớn, lập phố xá và chợ mới gần chợ Tân Kiển. Từ đó, chợ lớn càng trở nên phát triển hơn và là trung tâm thương mại ở Gia Định và miền Nam. Thương thuyền khắp nơi vào buôn bán và chở sản phẩm như lúa gạo đi các vùng và các nước như Trung Hoa và Malaysia. 2. Cảng thị Bến Nghé. Sài Gòn nằm giữa hai hệ thống sông Đồng Nai và Cửu Long, tức giữa miền Đông và miền Tây. Sài Gòn còn là cửa ngõ cả đường thủy lẫn đường bộ của Cao Miên và Hạ Lào. Ngoài hệ thống kênh ngòi dày như mạng nhện mà trung tâm là Sài Gòn, còn có hệ thống Thiên Lý Cù nối liền với các vùng mới khẩn quan lập ấp sang tới Nam Giang và thông ra tận Phú Xuân. Từ năm 1698, sau khi Nguyễn Hữu Cảnh dâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu kinh lược đất Chân Lạp, lấy đất nông nại làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn. Xứ Sài Gòn trở thành huyện Tân Bình, huyện sở đặt trên gò Tân Khai ngó xuống Bến Nghé. Giới đồn dinh của quan tổng tham mưu, giới dinh thự ở Tân Thuận, kho quản thảo tập trung gạo, tiền thuế của khắp vùng, với các phố thị ở Bến Nghé sau là Thị Nghè, Đất Hộ, Chợ Quán, Chợ Lớn. Sài Gòn đã trở thành trung tâm hành chính, cư ngụ và thương mại rất quan trọng cho cả vùng đất mới ở phía Nam. Sau khi Cù Lao Phố bị tàn phá, người Hoa của xã Thanh Hà, tức nông nại đại phố, dời về phiên trấn Sài Gòn, lập chợ Sài Gòn, Chợ Lớn ngày nay. Bến Nghé càng trở thành trung tâm thương mại sầm uất. Thế mạnh của Sài Gòn càng tăng thêm khi Nguyễn Cửu Đàm đốc xuất đào kênh ruột ngựa nối liền rạch Cát và rạch Lò Gốm, rạch Dàm Bến Nghé càng tấp nập hơn trước. Các kinh rạch đó đã giúp cho thuyền bè đi lại giữa Sài Gòn với miền Tây thêm thuận lợi. Hải cảng Cần Giờ cách Sài Gòn khoảng 60 km, có chợ phố Trù Mật, dân theo làm nghề cá. Trong cảng sâu rộng yên ổn, thường ngày có thuyền buôn ra vào, làm chỗ hải hội rất đông đúc cho thành Gia Định. Từ biển lên Sài Gòn có ba cửa khẩu chính là Cần Giờ, Đồng Tranh, Xoài Rạp. Cảng Cần Giờ là tốt nhất vì không có đá ngầm hay bãi cát cản lòng sông. Cả ba cửa đều dẫn tới Nhà Bè, nơi hợp lưu của hai sông Đồng Nai và Tân Bình, nay gọi là sông Sài Gòn. Ngược dòng Tân Bình, tục danh sông Bến Nghé, sẽ tới thành Gia Định, tức Sài Gòn. Trịnh Hoài Đức mô tả, sông Tân Bình ở trước thành Gia Định, tục danh sông Bến Nghé, rộng 142 tầm, 345,77 m, sâu 10 thước, 4,87 m, con nước lên thì sâu 13 thước, 6,33 m. Những tàu buôn và ghe lớn nhỏ của bản quốc và ngoại quốc liên tiếp đến đậu, trông thấy trụ bờm liên lạc, làm ra một đại đô hội. Nằm trên vị trí ưu việt đó, Sài Gòn thật đúng là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia đình Thành Thông Chí, tập thượng, trang 38, đọc tiếp. Trên đất Sài Gòn, Bến Nghé vốn đã tụ họp một lực lượng người Hoa khá đông. Họ chính là những người đã góp phần làm nên sự đô hội của Cù Lao Phố. Khi trung tâm thương mại ở Biên Hòa bị triệt phá bởi quân Tây Sơn, họ lui về Sài Gòn và tổ chức kinh doanh ngay chính trên mảnh đất mình đang sinh sống, và lực lượng người Hoa từ nông nại đại phố cũng tập trung về đây, làm cho Sài Gòn, Bến Nghé trở nên sôi động hơn. Sài Gòn đã trở thành trung tâm thương mại từ rất sớm, đúng như Trịnh Hoài Đức đã viết, Gia Định là chỗ đô hội thương thuyền của cả nước, cho nên trăm món hàng hóa phải tụ hội ở đây. Trịnh Hoài Đức, sách đã dẫn, trang 47. Sài Gòn là trung tâm thương nghiệp của Nam Bộ, mà cũng là nơi xuất nhập khẩu quan trọng với nước ngoài. Tàu buôn các nước, cả phương Đông lẫn phương Tây thường đến đây buôn bán. Hàng hóa trao đổi gồm nhiều thứ, trong đó chủ lực là gạo. Gạo đã thành hàng hóa, gạo còn là món hàng chiến lược để phục vụ cho cuộc chiến chống Tây Sơn của Nguyễn Ánh. Lúc đầu, nhà nước muốn độc quyền lúa gạo nên nghị định cho các thuyền buôn nước ngoài không được chở các đồ cấm như lúa gạo, kỳ nam, trầm hương, ngà voi và sừng tê. Chú thích: Quốc Triều Chính Biên, trang 21. Đọc tiếp. Sau đó, chú Nguyễn lại quy định rộng rãi hơn. Thuyền người Tàu chở sắt, gang, lưu huỳnh, chì sang nước ta, thời nhà nước mua, nhưng tùy nhiều ít chia hạn mà tha thuế nhập cảng cho chở gạo về nước Tàu. Từ đó người buôn vui việc buôn bán, các đồ binh khí cũng dồi dào. Quốc Triều Chính Biên, trang 21. Tuy nhiên, việc đánh thuế vẫn chưa phải rõ ràng hợp lý. Cách đánh thuế của Nguyễn Ánh cho thấy chú Nguyễn muốn dùng gạo để trao đổi được nhiều khí giới đạn dược, đồng thời cũng thấy được phần nào số lượng gạo khá quan trọng đến xuất khẩu mỗi năm. Những năm bình yên, hàng trăm tàu buôn người Hoa và hàng chục chiếc thương thuyền phương Tây đến trao đổi hàng hóa ở Sài Gòn. Chú thích: N. Malere, La Geste Française en Indochine, trang 243. Đọc tiếp. Ngoài gạo, khách thương còn mua nhiều loại đặc sản quý giá và một số khá lớn đường cát. Chính quyền đã sai dinh trấn biên, sau là biên hòa, quá mãi đàn cát, nghĩa là mua theo giá thỏa thuận, phòng khi đổi binh khí cho người Thái Tây. Chú thích: Quốc Triều Chính Biên, trang 22. Đọc tiếp. Thuyền buôn trong nước, lớn nhỏ, mỗi năm có cả ngàn chuyến cập bến Sài Gòn. Những thuyền này cũng đến đông gạo, mua hàng thổ sản và khá nhiều trầu cao. Khắp Nam Bộ bấy giờ không đâu tập trung nhiều phố chợ như ở Sài Gòn, chợ cây Gia Cầm, có lẽ ở trước bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, buôn bán suốt ngày, chợ Bến Thành trên khoảng nhà kho bạc đường Nguyễn Huệ ngày nay, có phố xá Trù Mật ở hai bên kinh Sa Ngư, sau được san lấp thành đại lộ Nguyễn Huệ, có đò ngang, cầu gián, phố ngói, hàng hóa tụ tập rất nhiều, dọc sông thương thuyền nhỏ đậu bến liên tiếp, chợ Bến Sỏi bên này sông nhìn sang Nhà Rồng, có phố ngói liên lạc, bên bờ sông xưa là bến Tắm Ngựa, có cầu tức cầu sang Khánh Hội, đầu đường Nguyễn Tất Thành hiện nay, bắc thông sang đồn Thảo Câu, chợ điều khiển trên đường Nam Quốc Cang thông từ đường Nguyễn Trãi sang Bùi Thị Xuân, cũng phố xá Trù Mật, chợ Thị Nghè khá lớn, trên bến dưới thuyền chợ Tân Kiển gần chợ Quán ngày nay, có phố xá Trù Mật, thường năm đến Tết Nguyên Đán có tổ chức cuộc chơi dân xa và đánh đu tiên nên cũng gọi là chợ lớn. Phố chợ Sài Gòn chính trung tâm chợ lớn này, có phố xá liên tiếp liền mái nhau, người Tàu và người ta ở chung lộn dài độ 3 dặm. Hàng hóa trong các phố bày bán có gấm đoạn, đồ sứ, giấy mực, châu báu, sách vở, thuốc thang, trà bột. Những món hàng ở Nam Bắc theo đường sông, đường biển chở đến không thiếu món nào. Phía đông đường lớn, giữa có phố chợ Bình An, đủ sản vật quý báu ở núi, ở biển và thổ sản các nơi, ban đêm còn thắp đèn mua bán. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, tập hạ, sách đã dẫn, trang 96-99. Đọc tiếp. Với sự hình thành và phát triển phố xá sầm uất như vậy, cho thấy tình hình nội thương và ngoại thương bấy giờ ở Sài Gòn rất phát triển. Sài Gòn từ cuối thế kỷ 18 xứng danh là một trung tâm thương nghiệp có tầm cỡ ở Nam Bộ. góp phần tạo nên sự sôi động của kinh tế đằng trong. Trong sự vươn lên của kinh tế thương nghiệp Sài Gòn, thương cảng Bến Nghé đã trở thành trung tâm tiếp nhận và phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế. Có thể nói, cảng thị Bến Nghé đã thay thế và tiếp tục phát huy những khả năng giao thương nội địa và quốc tế mà Cù Lao Phố đã hoàn thành sứ mệnh vào những năm 70 của thế kỷ 18, để từ đó mở đầu cho sự thăng hoa của Sài Gòn Chợ Lớn vào những thời kỳ sau. Năm 1822, khi người Anh ở Bengal, Ấn Độ và Singapore gửi ông John Crawford vào Gia Định gặp Tổng trấn Lê Văn Duyệt để tìm hiểu về thương mại, Crawford có viết về Chợ Lớn, lúc đó gọi là Sài Gòn, và Bến Nghé như sau. Đây là lần đầu tiên tôi tới Saigon, Sài Gòn và Bingê, Bến Nghé, và tôi bất ngờ thấy rằng nó không thua gì kinh đô nước Xiêm. Về nhiều mặt, trong nó còn sầm uất hơn, không khí mát mẻ hơn, hàng hóa phong phú hơn, giá cả hợp lý hơn và an ninh ở đây rất tốt, hơn nhiều kinh thành mà chúng tôi đã đi qua. Tôi có cảm giác như đây là một vương quốc lý tưởng. Dinh tổng trấn khá đồ sộ và uy nghiêm, các thành trì nằm ở bờ sông An Thông Hà, nơi đây buôn bán sầm uất, dân siêu tán tới đây được tổng trấn cho nhập hộ tịch, qua một hai đời đã trở thành người Gia Định. Đông nhất nơi đây là dân Trung Hoa. Các dân tộc nơi đây được nhà nước bảo hộ và họ đều có nghĩa vụ như nhau. Tất cả đều được sống trong bầu không khí an lành. Trộm cướp không có, người ăn mày rất hiếm. Tổng trấn rất nhân từ, tha cả bọn giặc, bọn phỉ, bọn trộm cướp ăn năn. Nhưng ông lại rất tàn bạo với bọn cố tình không chịu quy phục triều đình. Chưa ở đâu kỷ cương phép nước được tôn trọng như ở đây. Ở đây chúng tôi mua được rất nhiều lúa gạo, ngà voi, sừng tê giác, các hàng tơ lụa, đuổi thật đẹp. Cũng theo Crawford thì ở Chợ Lớn, nhà cửa của thương gia Trung Hoa đồ sộ hơn nhà của người Việt rất nhiều. Đang khi John Crawford đi thơ thẩn, ba gia đình Trung Hoa loại khá giả nhất đã ra cửa mời ông vào chơi với một thái độ niềm nở rất đáng quý. 3. Cảng thị Hà Tiên. Cảng thị Hà Tiên ra đời và hưng thịnh vào thế kỷ 18. Với vị trí thuận lợi nhìn ra vịnh Thái Lan, lại có thể giao thương với nội địa của Campuchia, Hà Tiên đã trở thành nơi buôn bán của ghe thuyền các nơi. Đất Hà Tiên được khai phá nhờ lực lượng người Hoa do Mạc Cửu đứng đầu. Mạc Cửu, một trung thần của nhà Minh, đã rời Trung Quốc sang Hà Tiên kinh doanh và trở nên giàu có. Mạc Cửu đã chiêu dân các vùng Cà Mau, Rạch Giá và đảo Phú Quốc lập thành 7 xã thôn. Trước uy thế của chính quyền đàng trong, vào năm 1708, Mạc Cửu ra Phú Xuân gặp chúa Nguyễn và xin được thần phục. Chúa Nguyễn Phúc Chu đồng ý và trao cho Mạc Cửu chức tổng binh trấn Hà Tiên. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, trang 167. Đọc tiếp. Hà Tiên bấy giờ có một vị trí chiến lược kinh tế và quân sự hết sức quan trọng ở vùng đất Tây Nam Tổ quốc. Một khu đô thị mới ra đời vào cuối thế kỷ 17, một cảnh quan cẩm tú trở thành một bộ phận lãnh thổ của xứ đằng trong. Mạc Cửu hết sức trung thành với triều đình Thuận Hóa, ra sức xây dựng xứ Hà Tiên thành vùng đất văn hiến phồn vinh. Ông cho lập chùa Tam Bảo 1720-1730 và đền Quan Công 1725-1730, hiện là hai cổ tự danh tiếng của đất Hà Tiên. Sau khi Mạc Cửu mất năm 1735, chúa Nguyễn truy phong là khai trấn thượng trụ quốc đại tướng quân Võ Nghị Công và cho con làm Mạc Thiên Tứ, sinh 1706, mất 1780, làm đô đốc tổng trấn Hà Tiên thay cha cai trị vùng đất mới này. Hà Tiên dần dần trở thành thương cảng phát triển mạnh ở vùng phía nam, thôn xóm định cư sát mé biển, thuận lợi cho thuyền bè lui tới, khai khẩn các vùng đất cao cạnh các sông lớn, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc. Trong khoảng 30 năm, Mạc Cửu đã xây dựng nơi đây trở thành một vùng đất phồn thịnh. Năm 1735, Mạc Cửu qua đời, chúa Nguyễn tặng ông tước hiệu khai trấn thượng trụ quốc đại tướng quân Vũ Nghị Công. Con trai Mạc Cửu là Mạc Sĩ Lân, sau đổi thành Mạc Thiên Tích kế nghiệp. Chú thích: Mạc Thiên Tích, còn gọi là Mạc Thiên Tứ, Mạc Tông, sinh năm Mậu Tuất 1718, có nhiều tài liệu viết khác nhau, 1706-1730. Sách Gia Định Thành Thông Chí chép lại một đoạn trong sử của Campuchia liên quan đến năm sinh của Mạc Thiên Tích. Tháng 2 mùa xuân năm Mậu Tuất 1718, Phi Mã Cù Sa đem 500 thủy binh cùng nặc ông Thâm tiến về Hà Tiên nhân thế cướp bóc. Mặt tổng binh không địch nổi chạy về Lũng Kỳ và vợ là Bùi Thị Lẫm đừng có thai đêm mồng 7 tháng 3 sinh Mạc Tông. Như vậy, bà Mạc Cửu lánh nạn năm 1718 và sinh Mạc Thiên Tích vào năm đó. Đọc tiếp. Mạc Thiên Tích cai quản xứ Hà Tiên và có những đóng góp rất lớn đến cho công cuộc bình định vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, giúp cho uy quyền của chúa Nguyễn đã tỏa qua sông Tiền tới vịnh Thái Lan, nối liền một mạch lãnh thổ đằng trong từ Thuận Hóa đến mũi Cà Mau, là người có công trong công cuộc xây dựng và phát triển xứ Hà Tiên ngày càng phát triển. Phương Thành nhanh chóng trở thành thị trấn của Hà Tiên lúc bấy giờ, còn gọi là Trúc Bàn Thành. Nhờ vậy mà sau đó không lâu, thương thuyền các nước vào ra buôn bán tấp nập. Năm 1739, Mạc Thiên Tích lập thêm 4 huyện Long Xuyên, Cà Mau, Kiên Giang, Sạch Giá, Trấn Giang, Cần Thơ và Trấn Di, phía Bắc Bạc Liêu. Khi Nặc Tôn dâng đất Tầm Phong Long cho chúa Nguyễn và dâng cho họ Mạc 5 phủ miền Đông Nam Chân Lạp là Hương Úc, Cầm Pông Sông, Cần Bột, Cầm Bốt, Trực Sâm, Chưng Rùm, Sài Mạc, Chia Mi và Linh Quỳnh, dùng duyên hải từ xã Sre Amben đến làng Piom. Mạc Thiên Tích dâng hết cho chúa Nguyễn. Võ Vương sắp nhập tất cả các vùng đất mới vào trấn Hà Tiên, giao cho Mạc Thiên Tích cai trị. Hà Tiên bấy giờ trở thành một vùng đất rộng lớn và khá sầm uất. Có thể nói, Hà Tiên vào thời Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích là một mắt xích quan trọng ở phía đông vịnh Thái Lan, trên tuyến hàng hải thương mại châu Á qua vịnh Thái Lan, men theo bờ biển đông Việt Nam lên Quảng Châu, Trung Quốc hay Luzon, Philippines. Thời kỳ cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích cai quản vùng đất này đã áp dụng một chính sách tự do và coi trọng thương mại. Với tư tưởng trọng thương của Mạc Cửu và sau đó là của chúa Nguyễn, cảng Hà Tiên được hình thành và phát triển. Họ Mạc chủ trương mở cảng cho tàu buôn nước ngoài vào buôn bán. Hà Tiên trở thành điểm đến của các đoàn thương thuyền từ bán đảo Malaysia, Sumatra, Java, Sim, Ấn Độ, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam. Vào các dịp sinh nhật Mạc Thiên Tích 12 tháng Chạp âm lịch, các thuyền buôn được phép vào cảng Hà Tiên miễn thuế. Từ lâu đời, nghề chế sáp trắng, bạch lạp để thắp sáng là một nghề truyền thống ở Hà Tiên, cung cấp cho các nước lân cận như Trung Quốc, Sim, Malaysia. Ngoài ra, đất này còn có nhiều sản vật thương mại khác nữa. Lê Quý Đôn từng viết trong Phủ Biên Tập Lục: Huyền phách sản ở trấn Hà Tiên có khối lượng như đồng, sắc đen như sắt. Người ta nói dùng nó có thể lánh được gió độc, tiện làm tràng hạt. Chú thích: Nguyễn Văn Kim, Nam Bộ Việt Nam, môi trường kinh tế biển và mối quan hệ với các quốc gia khu vực thế kỷ 17-18, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1/357/2006. Đọc tiếp. Hà Tiên và Hội An là hai thương cảng được chú ý nhiều nhất ở đàng trong. Theo Bouvier, vào cuối thế kỷ 17, thuyền buôn từ Sim thường mang đến đàng trong lá trầu không, gỗ đỏ, dùng để nhuộm vải, sơn, xà cừ, ngà voi, thiết chì gạo. Về thuế, Lê Quý Đôn có chép lại trong Phủ Biên Tập Lục rằng thuyền buôn Sim đến đàng trong phải nộp 2.000 quan thuế nhập và 200 quan thuế xuất. Chú thích: Lê Quý Đôn toàn tập 1977, Phủ Biên Tập Lục tập 1, sách đã dẫn trang 232. Đọc tiếp. Bằng số thuế đánh vào thương thuyền Philippines và Phúc Kiến đến Hội An, cũng như số phận các cảng thị khác ở Nam Bộ, do chiến tranh tàn phá, cảng thị Hà Tiên mất dần vai trò thương nghiệp của nó. Về sau, tuy có phục hồi nhưng vai trò của nó vẫn thua kém trước nhiều. 4. Thương cảng Mỹ Tho. Trong quá trình tích hợp vùng đất Nam Bộ về với Đại Việt, có một hiện tượng diễn ra khá phổ biến mà các nhà nghiên cứu thường đề cập: lưu dân đi trước, nhà nước theo sau. Quả như vậy, bởi ai cũng biết, mãi đến sau sự kiện nổi dậy của Sa Tốt năm 1731, vua Chân Lạp là Nặc Tha mới dâng đất Mê Sa và Long Hồ cho chúa Nguyễn để tạ ơn. Chú thích: năm 1731, đang lúc triều đình Chân Lạp rối ren, thủ lĩnh Sa Tốt người Lào đem quân cướp phá, giết hại dân chúng. Chúa Nguyễn Phúc Chu đưa quân giúp dẹp yên giặc. Vua Chân Lạp Nặc Tha tạ ơn bằng việc cắt nhường vùng Mê Sa, tức Mỹ Tho và Long Hồ. Năm sau, 1732, chúa Nguyễn chia đất phía nam Dinh Phiên Trấn, đặt làm châu Định Viễn, lập Dinh Long Hồ ở xứ Cái Bè, gọi là Cái Bè Dinh. Đọc tiếp. Từ đó, vùng đất Mỹ Tho mới thực sự trở thành một địa phương thuộc quyền quản lý của nhà nước chúa Nguyễn đằng trong. Tuy nhiên, từ lâu trước đó, chí ít cũng đầu thế kỷ 17, tại vùng đất Mỹ Tho đã có một bộ phận lưu dân Việt đến làm ăn sinh sống. Thiên nhiên ưu đãi, ruộng đồng phì nhiêu, cộng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, kinh nghiệm lâu đời của cư dân lúa nước ở miền Bắc, miền Trung mang vào, lưu dân Việt đã sớm tạo nên một vùng môi sinh mới mẻ ở Mỹ Tho nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, khi nói đến đại phố Mỹ Tho, người ta thường nhắc đến sự kiện tổng binh Dương Ngạn Địch và phó tướng Hoàng Tiến đem binh thuyền người Hoa đến Mỹ Tho vào năm 1679. Về sau, cũng như Nông Nại hay Hà Tiên, nhiều cuộc di cư của người Hoa đến đây, trong đó có những thương gia giàu kinh nghiệm thương trường. Người Hoa ở đây nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng người Việt và người Khmer tại chỗ đã có mặt trước đó, và họ đã làm nên một đại cục, biến Mỹ Tho vốn là một vùng môi sinh ruộng đồng lao sậy trở thành phố thị, một trung tâm buôn bán sầm uất và nhộn nhịp. Cảng thị Mỹ Tho Đại Phố nằm ở vùng Triền Sông và Cù Lao Sông Tiền, phố chợ gắn liền với lỵ sở của Dinh Phiên Trấn. Sách Gia Đình Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức cho biết, phía nam trụ sở dinh trại của Dương Ngạn Địch là phố thị lớn Mỹ Tho, một chợ phố lớn, nhà ngói cột chạm, đình cao chùa rộng, ghe thuyền các ngã sông, biển đến đậu đông đúc, là một chốn đô hội rất phồn hoa, huyên náo. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Quyển Hạ, trang 194. Đọc tiếp. Từ phố thị Mỹ Tho, cư dân quanh vùng đã sống tập trung hơn. Nhiều làng xã đã nhanh chóng mọc lên xung quanh khu vực Mỹ Tho, tạo nên một bộ mặt mới trên vùng đất này. Mỹ Tho không chỉ là một phố thị bình thường nữa, nó đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn ở Nam Bộ, sánh với Nông Nại Đại Phố, với đô hội Gia Định và phố thị Sài Gòn hay phố thị Hà Tiên. Hơn nữa, Mỹ Tho là trung tâm kinh tế hình thành trước cả Sài Gòn Gia Định. Vì thế mà, ngay từ khi mới ra đời, Sài Gòn Gia Định phải chen vai, cạnh tranh cùng với ba trung tâm thương mại Cù Lao Phố, Mỹ Tho Đại Phố và phố thị Hà Tiên. Phố chợ Mỹ Tho được dựng lên ở nơi hợp lưu giữa sông Mỹ Tho và kênh Dũng Gù, một địa điểm thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán. Thương lái đến mua gạo ở đây đi bằng đường thủy, thuyền bè tấp nập qua lại, có khi neo đậu như một bến thuyền. Sách Gia Đình Thành Thông Chí có đoạn viết: phàm thuyền buôn các nơi qua lại phải đậu nghỉ ở sông Mỹ Tho, hóng mát, xem trăng, đợi con nước lên, thuận dòng lên Tây hay xuống Đông. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Đình Thành Thông Chí, Quyển Thượng, trang 56. Đọc tiếp. Còn ở phía đầu chợ Lương Phú, cách đó không xa, có bến chùa, là nơi có nhiều nhà bán lúa gạo, thuyền bè đến mua gạo thường đậu san sát ở đây. Lương Phú cũng được xem là một trong những chợ lớn ở vùng này. Lê Quý Đôn trong sách Phủ Biên Tập Lục mô tả cảnh mua bán gạo diễn ra như sau: nếu cho thuyền đi miền dưới thì người ta sẽ vào cửa tiểu, cửa đại. Đến đây người ta thấy thuyền của dân xúm xích kề nhau tấp nập tại bến, và việc buôn bán lúa gạo bắt đầu. Hai bên mua và bán thương lượng với nhau bằng định giá cả xong rồi, bấy giờ người bán sai các trẻ nhỏ hay người khuân vác lúa gạo xuống thuyền người mua. Cứ một tiền mua được 16 đấu thóc, cứ lượng theo bát bằng miệng mà dân gian thường dùng ở các địa phương, thì bát bằng 30 bát của nhà nước. Giá rẻ như vậy, các nơi chưa từng có, gạo nếp vừa trắng vừa dẻo. Chú thích: Lê Quý Đôn, 1972, Phủ Biên Tập Lục, sách Đã Dẫn, trang 197. Đọc tiếp. Hệ thống sông rạch đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển lúa gạo đến các vùng miền trong cả nước. Người ta thấy không chỉ có thương thuyền trong nước đến đây mua bán, mà còn có cả thuyền buôn nước ngoài, trong đó nhiều nhất là thuyền buôn các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Siam, Siam, Chân Lạp, Java, Indonesia. Lữ Tống, Luzon, Philippines. Điều đó cho phép khẳng định Mỹ Tho là một thương cảng quốc tế. Khách thương từ các nước đến đây không chỉ để mua gạo và bán các loại hàng công nghệ phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân bản địa, mà còn để mua cao, một mặt hàng không kém lúa gạo về cả số lượng lẫn giá trị kinh tế. Thế kỷ 17-18, khi ở đằng trong nói riêng, cả nước ta nói chung, hình thái kinh tế xã hội phong kiến đang tồn tại khá đậm nét, thì việc giao thương với các nước trên thế giới diễn ra một cách sôi động, dẫn đến việc hình thành các cảng thị đã tạo nên những dấu hiệu mới, dấu hiệu văn minh cận đại. Mỹ Tho đã nổi lên như một điểm sáng rực rỡ với thương hiệu của mình, Mỹ Tho Đại Phố. Và nói đến Mỹ Tho Đại Phố là nói đến một thương cảng, một trung tâm kinh tế thương mại được thành lập sớm nhất ở Nam Bộ, và đó là cơ sở, là nền tảng để hình thành nên một Mỹ Tho có vị thế trung chuyển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà có nhà nghiên cứu gọi đó là Trung Đô. Chú thích: Nguyễn Phúc Nghiệp, sách đã dẫn. Đọc tiếp. Cảng thị Mỹ Tho hưng thịnh vào thế kỷ 18. Đến thập niên 70 của thế kỷ 18, do chiến tranh, Mỹ Tho Đại Phố suy tàn. 5. Cảng thị Ba Thắc, Bãi Sào. Ngoài các cảng thị Cù Lao Phố, Hà Tiên, Mỹ Tho như đã giới thiệu ở trên, vào thế kỷ 18 còn có một trung tâm buôn bán khác của Nam Bộ hoạt động khá nhộn nhịp, đó là thương cảng Ba Thắc. Ba Thắc là tên gọi đầu tiên của vùng đất Sóc Trăng và cũng là tên đầu tiên của con sông Hậu ngày nay. Ba Thắc nằm trong một vùng có nhiều người Khmer sinh sống, trồng trọt trên các dòng đất cao ráo, và người Việt cũng bắt đầu khai phá. Cù Lao Hoàng Trấn trên sông Hậu đối diện với cửa rạch Ba Xuyên, được chọn làm thủ phủ Dinh Long Hồ vào năm 1779. Sách gia đình Thành Thông Chí cho biết Ba Thắc Giang, sông Ba Thắc. Chú thích: Ba Thắc Giang, tiếng Pháp gọi là Ba Sắc. Từ Ba Sắc có ba nghĩa: A. Chỉ vùng đất hướng đông tây từ mé Hậu Giang trải dài đến vịnh Thái Lan, hướng bắc nam từ Châu Đốc xuống tới Bạc Liêu, Khmer gọi là Srok Ba Sắc, Pháp gọi là Trans Ba Sắc. Ngày nay trong bãi sào cũ Sóc Trăng còn ngôi cổ miếu thờ ông Ba Thắc, tức Nek Tà Ba Sắc. B. Tên một nhánh của Cửu Long Giang gọi là sông Hậu là tên trong đoạn sông Ba Thắc này, từ biên giới Campuchia chảy ra Nam Hải qua An Giang, Vĩnh Long, Phong Dinh, Vĩnh Bình, Ba Xuyên, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng. C. Tên của một trong ba cửa của Hậu Giang, đó là cửa Định An ở vùng Trà Vinh, cửa Ba Sắc, cửa Trân Di mà sách Pháp viết lầm là cửa Tranh Đế hay Tranh Đề. Đọc tiếp. Sông Ba Thắc ở phía nam hạ lưu Hậu Giang, cách trung tâm trấn về phía nam 117 dặm, khoảng 84,2 km. Rộng 30 tầm, 96 m và sâu 7 thước ta, 2,8 m, có thủ sở đạo Trấn Di đóng ở bờ phía bắc. Chú thích: Trấn Di là chặn quân Cao Miên, quân Mang Ri, Di, theo cách gọi phân biệt của chế độ phong kiến. Đọc tiếp. Cù Lao Hổ, tục gọi là Cù Lao Dung, nổi lên phía nam, chảy 36 dặm đến cửa biển Ba Thắc. Từ cửa sông đi về hướng Tây 60 dặm đến tàu Trường. Đây là nơi đậu của tàu buôn đường biển, người Việt, người Hoa và người Khmer ở chung với nhau. Đường phố chợ búa nối dài liên tiếp. Cách 66 dặm đến ngã ba Nguyệt Giang, tục gọi Sóc Trăng. Nhánh phía bắc 23 dặm đến sông Phủ Đầu, tục gọi là Bố Thảo, là âm tiếng tàu của từ Phủ Đầu. Chú thích: Tương truyền ở bãi sầu xưa, nhóm người Khmer nổi dậy chống lại triều đình do Xà Na Tea, Xà Na Con lãnh đạo, bị quân triều đình rượt đuổi, chạy đến nơi này tạm dừng đào lỗ nấu cơm ăn, thì quân triều đình lại rượt tới, khiến họ phải vội vã chạy tiếp và than thở bày chào. Bày là cơm, chào là chưa chín, là cơm chưa chín. Người địa phương đọc trại âm tiếng này thành bãi sầu như ngày nay. Đọc tiếp. Ở đây có phố xá liền nhau, người Việt và người Thổ ở xen nhau. Họ chuyên phơi muối đỏ, dân địa phương gọi là muối đen, đem bán để kiếm sống. Lại cách 25,5 dặm đến ngã ba Lộ Cảnh, Cổ Cò, do sông này dài mà cong nên mới gọi là Cổ Cò. Nhánh phía nam chảy 17,5 dặm ra cửa biển Mỹ Thanh. Từ cửa biển đi về phía bắc tới Bãi Sào, qua Chầm Bùn, mé đông là địa giới trấn Vĩnh Thanh. Nhánh phía tây chảy 231,5 dặm qua Trà Nô, Trà Nho, Cái Tràm, rồi đến đảo Long Xuyên, Cà Mau. Chú thích: Trà Nô còn gọi là Trà Nho, tức huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Châu ngày nay, là một thị xã thuộc tỉnh Sóc Trăng. Xưa đường bộ Bạc Liêu đi xuống đến Vĩnh Châu là đụng biển hết đường, thật ra chữ nôm phải đọc là nua. Viết đủ là Trà Nua, đọc trại âm tiếng Khmer, chuội niều. Đọc tiếp: ở vùng Ba Thắc, Sóc Trăng, thương cảng Bãi Sào, Mỹ Xuyên ngày nay cũng được hình thành nơi sông Ba Xuyên ăn thông ra sông Hậu. Ba Thắc là một trong những vùng sản xuất gạo ngon nổi tiếng ở Nam Kỳ. Ngoài gạo, nơi đây còn bán nhiều loại trái cây, rau, gà, vịt, heo, phần lớn người Hoa làm nghề buôn bán. Cảng thị Ba Thắc, một trung tâm buôn bán lớn, một khu đô thị thương mại trù phú nhất ở vùng đất cực Nam, hình thành và phát triển vào thế kỷ 18. Cảng thị này buôn bán những hàng hóa đặc sản của cư dân khu vực Tây Nam Bộ như lúa gạo, cá, mắm, tôm khô, và có thể buôn bán những hàng hóa từ Campuchia đưa tới theo sông Hậu. Trong đó, hàng hóa đặc chủng là gạo Ba Thắc, nước danh một thời trong khu vực châu Á. Cố đạo Levasseur đã đến Ba Thắc vào năm 1768 cho biết Ba Thắc, Ba Sắc, nằm trên một con rạch đổ ra gần cửa sông Hậu, rạch Ba Xuyên, trên một vùng đất thấp, chung quanh còn nhiều rừng, nhà phố cất bằng cây lá kèn dài độ nửa dặm dọc bờ rạch. Dân cư đa số là người Hoa, hầu hết là thương gia. Sản phẩm buôn bán khá dồi dào ở đây là gạo, trái cây, rau, gà, vịt, heo, cá. Hàng năm thuyền buôn nước ngoài đến đây buôn bán với số lượng khá lớn. Khi Levasseur đến đây, ông thấy thuyền buôn san sát, có thể trên 100 chiếc, phần lớn là thuyền buôn Trung Quốc. Nhiều chiếc to như những thuyền lớn của phương Tây, thuyền buôn đến để mua gạo đường, không rõ họ mang đến bán những thứ gì. Chú thích: A. Launay, Histoire de la Mission de Cochinchine, 1658-1823. Document historique 2, 1728-1771, Paris, Maisonneuve Frères et 1924, trang 388-389. Dẫn theo Sơn Nam trong lịch sử khẩn hoang miền Nam, trang 45. Đọc tiếp: đáng lưu ý là thóc gạo ở đây thay vì phải chở lên Sài Gòn rồi mới xuất cảng ra nước ngoài, các thương gia người Hoa đã trực tiếp thu mua và bán thẳng cho các ghe thuyền nước ngoài đến. Cửa sông cạn nên ghe lớn vào ăn hàng phải chờ nước lên mới vào tận cảng. So với các cảng thị khác ở Nam Bộ, cảng thị Ba Thắc tồn tại lâu hơn trong thế kỷ sau đó. Các cảng thị trên không những đóng vai trò quan trọng trong việc buôn bán giữa các vùng của xứ đằng trong và một phần nào đó trao đổi giữa đằng trong và đằng ngoài, giữa đằng trong với các nước lân cận và với một số nước phương Tây, mà còn cả việc buôn bán trong nội vùng. Nó là những trung tâm thu gom hàng hóa nội địa để xuất cảng và là đầu mối phân phối những hàng hóa nhập vào đằng trong. Các cảng thị của khu vực Thuận, Quảng, Thanh Hà, Hội An, nước Mặn và các cảng thị khu vực Nam Bộ tuy thời điểm ra đời có khác nhau, song tất cả đều bị suy tàn vào khoảng cuối thế kỷ 18. Sự suy tàn đó của các cảng thị hoặc do chiến tranh, hoặc do sự đổi dòng bởi phù sa hay hiện tượng nâng lòng sông làm cho những ưu thế của các bến cảng không còn như trước nữa. Thương mại quốc tế đến đây cũng có phần chững lại là một trong những lý do làm cho các cảng thị không còn nhộn nhịp như xưa, riêng cảng Bến Nghé thì hưng khởi sau đó. Như thế, nội thương và ngoại thương phát triển dẫn tới việc hình thành các đô thị, trung tâm thương mại và giao dịch nổi tiếng ở đằng trong. kinh thành Phú Xuân và các cảng thị Thanh Hà, Hội An, Nước Mặn, Nông Nại Đại Phố, Mỹ Tho Đại Phố, Phố Thị Hà Tiên. Thương cảng Ba Thắc đã một thời vàng bóng. Sự hưng khởi của các đô thị đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội xứ Đằng Trong, kéo theo những biến đổi về cơ cấu dân cư, nghề nghiệp, sự phân công lao động xã hội cho đến đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Chính sự hình thành và hoạt động nhộn nhịp của các đô thị, dù dưới hình thức nào, cũng đã tác động quan trọng đến việc phá bỏ tính chất tự cung, tự cấp của nền sản xuất nông nghiệp cổ truyền. Thành thị ra đời được coi là hệ quả của sự phát triển thương mại, đồng thời cũng là yếu tố tạo điều kiện cho thương mại phát triển. Đúng như Karl Marx đã từng phát biểu, một điều dĩ nhiên là thương mại phát triển cùng với thành thị và ngược lại, sự phát triển của thành thị là dựa trên cơ sở thương mại. Những hoạt động thương mại đan xen, phong phú, đa dạng và mang tính quốc tế của các đô thị ở Nam Bộ trong hai thế kỷ 17-18 đã thổi vào kinh tế và văn hóa vùng đất này cũng như cả Đằng Trong những luồng sinh khí mới. Thương nghiệp Đằng Trong thoạt đầu xuất phát từ những động cơ chính trị, song tính chất thời đại đã đẩy xa hơn những gì mà chúa Nguyễn từng nghĩ tới. Sự đóng góp của các đô thị cảng trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh tế đã tạo nên thực tế đó. Chính luồng thương mại ở Nam Bộ đã làm cho kinh tế Đằng Trong trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn. Thông qua các cảng thị, sự giao lưu kinh tế và văn hóa Đông Tây đã diễn ra mạnh mẽ. Một số kỹ nghệ phương Tây được du nhập vào Đằng Trong. Những kỹ thuật mới này thâm nhập đầu tiên vào các trường dòng, sau đó được áp dụng rộng rãi hơn cho các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ thị trường xuất nhập khẩu. Goffley cho rằng về công nghệ, người Đằng Trong rất dễ dạy và sáng dạ. Họ bắt chước và làm được giống y những sản phẩm của công nghệ phương Tây với những công cụ sản xuất lạc hậu. Chú thích: Phan Khoan, 2001, Việt sử xứ Đằng Trong, sách đã dẫn trang 482. Đọc tiếp. Nhiều giống cây mới lạ cũng được du nhập. Thương nhân Hà Lan đem sang trồng ở Đằng Trong một thứ đậu mà ngày nay gọi là đậu Hòa Lan. Thương nhân Pháp mang sang đây cây cà phê và nhiều giống cây khác. Ngược lại, một số cây trồng của Đằng Trong cũng được mang sang trồng tại châu Âu. Trong ghi chép của P. Boivre cho biết, chuyến về nước vào tháng 4 năm 1750, ông đã mang theo 300 giống cây các loại từ Đằng Trong. Chú thích: Lê Nguyễn, 2004, Xã hội Đại Việt qua bút ký của người nước ngoài, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trang 74. Đọc tiếp. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa Nam Bộ và sự phục thịnh của ngành ngoại thương đã thúc đẩy hơn nữa quá trình lưu thông tiền tệ và mở rộng quan hệ tiền tệ. Quá trình này vừa là kết quả, vừa là yếu tố tác động trở lại rất quan trọng đối với hoạt động ngoại thương. Mở rộng quan hệ tiền tệ đã góp phần đẩy nhanh sự phát triển nền kinh tế hàng hóa, đẩy lùi kinh tế tự cung tự cấp. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng bộc lộ không ít một khi cơ chế chính trị tỏ ra không còn phù hợp với xu thế phát triển mới của đất nước. Trong hơn hai thế kỷ kiến lập, mở rộng phát triển ngoại thương, diện mạo kinh tế Đằng Trong có nhiều thay đổi. Chính sách phát triển thương nghiệp của các chúa Nguyễn với những mối lợi không thể tả hết, đời sống của quan lại quý tộc cùng các bộ phận xã hội trở nên sung túc, dần quen sử dụng những vật phẩm cao cấp, ngoại nhập. Lê Quý Đôn, một bậc đại danh nho đương thời, có thái độ chính trị đối lập với Đằng Trong cũng phải thừa nhận. Thuận hóa, có thể hiểu là cả Đằng Trong. Được bình yên đã lâu, công tư đều dồi dào, mặc dùng tươi đẹp, lại trải qua thời Nguyễn phúc khoác hào phóng bắt chước nhau, làm thành thói quen. Viên quan lớn nhỏ không ai là không nhà cửa chạm gọt, tường vách gạch đá, the màn trướng đoạn, đồ đạc đồng thau, bàn ghế gỗ đàn gỗ trắc, chén mâm đồ sứ đồ hoa, yên cương vàng bạc, y phục gấm dốc, chiếu đệm mây hoa, phú quý phong lưu đua nhau khoe đẹp. Những sắc mục ở dân gian cũng mặc áo đoạn hoa bát ti và áo sa lương địa làm đồ mặc ra vào thường, lấy áo vải áo mộc làm hổ thẹn. Binh sĩ đều ngồi chiếu mây, dựa quả dựa hoa, ôm lò hương cổ, hãm chè hảo hạng, uống chén sứ bịch bạc và nhổ ống nhổ thau, bát đĩa ăn uống thì không cái gì là không phải hàng Bắc. Một bữa cơm ba bát lớn, đàn bà con gái thì đều mặc áo the là và hàng hoa, thêu hoa ở cổ tròn, coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, xa xỉ rất mực. Chú thích: Lê Quý Đôn Toàn Tập, Phủ Biên Tập Lục, sách đã dẫn trang 335. Đọc tiếp: Sự phát triển của nền kinh tế đang trong dưới tác động của ngoại thương làm xuất hiện một vài mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa. Việc chuyên biệt hóa trong sản xuất, nền nông nghiệp phát triển có tính chuyên canh, các hoạt động sản xuất từ đồng bằng đến miền núi và đô thị nhằm phục vụ thị trường xuất khẩu, hoạt động khai mỏ được xúc tiến, cách thức tổ chức sản xuất của điền chủ Nam Bộ với việc thu nạp điền nô, lúa gạo trở thành hàng hóa, việc đặt hàng cho người sản xuất bằng vốn tạm ứng. Tất cả là sự biểu hiện của một nền kinh tế hàng hóa đang phát triển, yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa được manh nha. Đáng tiếc, điều kiện bên trong lẫn bên ngoài cuối thế kỷ 18 không tạo thuận lợi cho những mầm mống kinh tế mới nảy nở. Phát triển cao hơn có khả năng làm biến đổi về chất của lực lượng sản xuất, cũng như thay đổi quan hệ sản xuất của xã hội đằng trong. Chính sách ức thương của Triều Nguyễn sau đó đã phá vỡ những mầm mống kinh tế mới nảy sinh trong hai thế kỷ mở cửa 17-18.